Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu Nhân hôm 14 tháng 11 lên đường dự tuần lễ cấp cao APEC tại San Francisco, Mỹ, một sự kiện mà nước này nói rằng có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại. Tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, cùng lãnh đạo các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, theo truyền thông trong nước. Bà Melissa Bishop, đại diện lâm thời của phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam, có mặt tại sân bay Nội Bài khi tiễn ông Thưởng và phái đoàn đi Mỹ, theo trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ. Trang này cho biết, sự tham dự của đoàn đại biểu này thể hiện cam kết tăng cường hơn nữa vì một châu Á Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuyến đi này cũng thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân ở cấp địa phương và cấp tỉnh, Đại sứ quán Mỹ cho biết hôm 14 tháng 11. Dự kiến ông Thưởng sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và khách mời, nơi quy tụ một cộng đồng với sự tham dự của hơn 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp. Thông điệp chính sẽ được ông Thưởng truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp này là cùng chung tay đóng góp vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay và tận dụng các cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, theo truyền thông trong nước. Về hoạt động song phương với Mỹ, ông Thưởng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần tuyên bố chung về xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối các địa phương. Truyền thông trong nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết. Trang Việt Nam Plus dẫn lời đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhận định về chuyến công du này của ông Thưởng. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự diễn đàn APEC năm nay cho thấy sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương nói chung cũng như đối với tiến trình APEC nói riêng. Không rõ liệu ông Thưởng có thực hiện các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC này hay không. Nhận định về chuyến đi Mỹ này của ông Thưởng, người không có thực quyền trong việc điều hành kinh tế tại Việt Nam và không có kinh nghiệm về hợp tác thương mại quốc tế, ông Quang Hữu Minh, một người chuyên quan sát tình hình chính trị tại Việt Nam, cho VOA biết.
Trong tình hình mà bối cảnh thế giới căng thẳng, Việt Nam lo ngại Trung Quốc ăn hiếp nên muốn gần Mỹ sau khi cái chiến lược. Đó là lý do ông Thưởng đi lo phòng an ninh nên ông phải đi Mỹ.
Trong diễn biến liên quan, hôm 14 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nhật Bản loan tin rằng Chủ tịch Võ Văn Thưởng và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản, tiếp kiến Quốc vương và Hoàng hậu Nhật, hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11. Chuyến thăm Nhật của ông Thưởng diễn ra sau khi Hà Nội và Tokyo vào tháng trước chuẩn bị nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, và chuyến đi này của ông Thưởng được cho là sẽ công bố chính thức việc nâng cấp này, theo trang The Japan News hôm 16 tháng 10, dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết. Việt Nam hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Hôm 13 tháng 11, lần đầu tiên Việt Nam tham gia cuộc tập trận quân sự hòa bình và hữu nghị 2023 do Trung Quốc đăng cai tổ chức. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa lúc căng thẳng gia tăng về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam tham dự lễ khai mạc cuộc diễn tập chung hôm 13 tháng 11, tập trung vào nỗ lực chống khủng bố và bảo vệ an ninh hàng hải. Cuộc tập trận được tổ chức tại thao trường huấn luyện tổng hợp trạm giam tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, kéo dài đến ngày 22 tháng 11. Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận chung đa quốc gia hòa bình hữu nghị có chủ đề hành động quân sự phối hợp chống khủng bố và duy trì an ninh hàng hải nhằm nâng cao năng lực hành động của các bên tham gia tập trận trong cuộc chống khủng bố ở đô thị cũng như chống khủng bố và chống cướp biển. Tiếp tục làm sâu sắc hơn sự tin cậy lẫn nhau về quân sự và hợp tác thực chất, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Với hơn 3.000 quân nhân tham gia, cuộc tập trận được chia thành các hướng đi trên bộ và trên biển, được thực hiện dưới các hình thức huấn luyện chung, chỉ huy chung và diễn tập trực tiếp đa chiều. Trung tướng Cảnh Kiến Phong, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc dự và chỉ đạo cuộc diễn tập này, theo trang Quân đội Nhân dân. Truyền thông Việt Nam cho hay Trung tướng Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam, tham dự cùng với sự có mặt của tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Khánh được truyền thông nhà nước dẫn lời nói, diễn tập hòa bình hữu nghị 2023 là cơ hội để quân đội các nước tham gia thúc đẩy giao lưu và hợp tác quân sự, tăng cường tin cậy hiểu biết lẫn nhau, nâng cao năng lực chống khủng bố, duy trì an ninh hàng hải trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Việt Nam, Campuchia và Lào tham gia cuộc diễn tập chung này. Theo trang tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam, quân dân nước này sẽ tham gia cả hai nội dung chính là diễn tập thực binh trên bộ và thực binh trên biển. Trang này cho biết cuộc diễn tập thực binh trên biển bao gồm các khoa mục tại bến và trên biển, có sự tham gia của tàu hải quân ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia. Trong đó hoạt động tại bến bao gồm thảo luận và huấn luyện mô phỏng điều khiển tàu, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, thực hành cấp cứu thương binh, thao tác thiết bị mặt bon trực thăng. Phần diễn tập thực binh trên biển sẽ có các nội dung như thông tin liên lạc, vận động đội hình, cảnh giới khu neo, chống cướp biển. Ông Chang Junshi, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói với trang Global Times hôm 12 tháng 11 rằng cuộc tập trận này thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau và ý chí chung của các nước tham gia trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Ông Chang cho biết Biển Đông là một trong những khu vực có nhiều cướp biển hoành hành nhất thế giới, khiến cướp biển trở nên mối đe dọa chung mà tất cả các nước trong khu vực phải đối mặt, và đó là lý do tại sao cuộc tập trận này sẽ tập trung vào chống khủng bố và chống cướp biển. Philippines, quốc gia gần đây lên tiếng mạnh mẽ về tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, không tham gia sự kiện này. Các nhà quan sát lưu ý rằng cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Philippines liên tục có những hành động khiêu khích chống lại Trung Quốc kể từ tháng 8 ở các đảo và rạn san hô ở Biển Đông. Ông Chang cho biết một số quốc gia tham gia cuộc tập trận Aman Yui 2023 cũng có đang tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, nhưng họ đã chọn cách tiếp cận đúng đắn, đó là không để tranh chấp ảnh hưởng đến tình hữu nghị, hợp tác và cùng nhau bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực. Trang The Diplomat nhận định rằng Trung Quốc sử dụng các cuộc tập trận quân sự chung như một công cụ chính sách đối ngoại để truyền đạt tình hữu nghị và tăng cường quan hệ quân sự với các quốc gia láng giềng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng gia tăng. Trang này viết, cách tiếp cận này được thúc đẩy bởi một trong những mối quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh, đó là khả năng các nước láng giềng đứng về phía Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc vào những thời điểm quan trọng. Cuộc tập trận hòa bình và hữu nghị đầu tiên diễn ra vào tháng 12, 2014 tại Kuala Lumpur do Trung Quốc và Malaysia khởi xướng, chủ yếu diễn tập sa bàn. Các cuộc tập trận trực tiếp vào năm 2015 và 2016 cũng được Malaysia đăng cai tổ chức. Thái Lan tham gia với tư cách là quan sát viên vào năm 2016, đã tham gia cuộc tập trận này vào năm 2018.
Các đại lý VinFast đang xà kho những chiếc ô tô chạy bằng xăng cuối cùng của hãng với mức giá được xem là gây sốc vì giảm tới 50% so với chỉ mới 2 năm trước đây, một số báo ở trong nước đưa tin. Theo quan sát của VOA, nhiều người nhận xét các mức giá mới rất hấp dẫn nhưng quan ngại về tương lai không có phụ tùng thay thế cho dòng xe đã ngừng sản xuất. Dân Việt, tạp chí thương gia và trang mạng marshall.pro.vn đăng bài hôm 13 và 14 tháng 11 cho hay những chiếc xe được bán là các phiên bản của loại xe sedan Lux A2.0 mới 100% đời 2022. Dòng xe này bị VinFast ngừng sản xuất trong cùng năm đó để tập trung chế tạo xe chạy bằng điện. Nhân viên bán hàng của hai đại lý VinFast xác nhận qua điện thoại với VOA về đợt bán xe xăng lần chót của hãng, đồng thời cho biết bản nâng cao của Lux A2.0 có giá khoảng 615 triệu đồng, giá của bản cao cấp là 685 triệu đồng. Hãng không còn lắp ráp và bán ra bản tiêu chuẩn, tức bản thấp nhất, hai nhân viên bán hàng cho hay và không nói gì thêm. Tạp chí thương gia dẫn lời nhân viên tư vấn bán hàng thuộc một đại lý ở miền Bắc tiết lộ rằng trên toàn quốc chỉ có khoảng hơn 200 chiếc Lux A2.0 được giảm giá đợt này và sẽ có xe trong 1 đến 2 tuần tới. Theo tìm hiểu của VOA, loại xe này của VinFast từng có mức giá từ khoảng gần 1,4 tỷ đồng đến hơn 1,8 tỷ đồng tùy phiên bản vào năm 2020. Sau đó giảm còn 1,2 đến 1,3 tỷ đồng hồi năm 2021. Đến tháng 3 năm nay, các đại lý VinFast từng thông báo bán nốt lô cuối kèm theo động thái giảm giá sâu, trong đó giá của bản tiêu chuẩn là hơn 600 triệu đồng ở thời điểm đó, ngang với giá của bản nâng cao hiện nay. Trong các diễn đàn trên mạng về xe hơi, theo quan sát của VOA, nhiều người nhận xét rằng các mức giá mới ở thời điểm này của VinFast Lux A2.0 rất hấp dẫn vì làm cho xe rẻ gần bằng những chiếc sedan thuộc phân khúc bé nhất như Toyota Vios hay Honda City, trong khi kích cỡ và trang bị của xe thuộc cùng phân hạng của Toyota Camry hoặc Honda Accord, tức là xe cỡ trung cao hơn 2 bậc so với cỡ xe bé nhất. Mặc dù vậy, một luồng ý kiến khác tỏ ý e ngại về việc mua dòng xe bị VinFast ngừng sản xuất sẽ gặp khó khăn sau này về bảo hành phụ tùng thay thế. VinFast được tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, người nổi lên từ kinh doanh bất động sản, lập ra năm 2017. Sau 2 năm, hãng giao những chiếc xe xăng đầu tiên, đến giữa tháng 7 năm 2022, hãng tuyên bố dừng sản xuất xe xăng, chuyển sang chuyên chế tạo xe chạy bằng điện và cam kết duy trì bảo hành cũng như cung cấp phụ tùng cho các xe xăng đã bán. Những chiếc xe chạy bằng xăng của VinFast bao gồm các dòng Lux A2.0, Lux SA2.0 và Fadin được bán ra kể từ cuối năm 2019 nhưng có tuổi đời ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng 4 năm tính đến nay. Khi mới ra đời, VinFast Lux A2.0 được nhiều khách hàng trong nước đánh giá cao vì bản chất của xe là sử dụng thiết kế khung gầm và động cơ của hãng Đức BMW nổi danh toàn cầu. Trong khoảng 3 năm, dòng xe này được báo chí và các diễn đàn ô tô trong nước ghi nhận là đã từng gây sốt khi liên tục dẫn đầu phân khúc sedan hạng D có tầm giá 1 tỷ đồng ở Việt Nam. Có tới gần 133.000 người Việt Nam được đi làm việc ở nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2023, với số người lao động nữ chiếm gần 30%, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và Tạp chí Tài chính đưa tin mới đây, dẫn thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cục cho hay con số cụ thể là 132.645 người, bao gồm 44.669 phụ nữ. Với con số đó, Việt Nam vượt hơn 20% mục tiêu về xuất khẩu lao động đặt ra cho năm 2023, đó là đưa được 110.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vẫn theo các bản tin hôm 7 và 12 tháng 11 của VOV và Tạp chí Tài chính. Tin cho hay Nhật Bản vẫn là nước hàng đầu về tiếp nhận người lao động Việt Nam với 67.550 người. Đứng thứ hai là Đài Loan, nơi đã nhận 50.862 người Việt. Ở vị trí số 3 là Hàn Quốc, nước này tuyển dụng 5.973 người lao động Việt, trong đó có 272 lao động nữ. Trung Quốc cũng nằm trong số các thị trường lao động sử dụng nhiều người Việt khi tiếp nhận 1.669 người. Các nước Hungary, Singapore, Romania, Ba Lan, Ả Rập Xê Út và một số nước khác cũng có nhiều người Việt đến làm việc, vẫn theo các bản tin. Chỉ riêng trong tháng 10, có hơn 21.100 người đi lao động ở nước ngoài. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước dẫn lại số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho hai cơ quan báo chí biết. VOV tường thuật rằng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra dự kiến là đến hết năm 2023, có thể Việt Nam sẽ lại đạt đỉnh về đưa số lượng người đi làm việc ở nước ngoài của năm 2009 là 153.000 người lao động. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, nói với VOV rằng sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều quốc gia và thị trường có mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam với thỏa thuận mới. Ông nêu ra việc các nước phát triển rơi vào tình trạng dân số suy giảm và già hóa. Bên cạnh đó, sau đại dịch, nhu cầu phát triển phục hồi kinh tế của các nước cũng đang rất mạnh. Vì vậy, họ rất thiếu nhân lực, theo lời ông. Vị Phó Cục trưởng nhấn mạnh rằng đây là cơ hội cho chúng ta tiếp tục duy trì và ổn định thị trường lao động ngoài nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong hàng chục năm nay, Việt Nam thực hiện chính sách đưa người lao động tới các nước đối tác để giải quyết một loạt vấn đề gồm tạo công ăn việc làm, giảm sức ép về việc làm ở trong nước, học hỏi nâng cao tay nghề, cải thiện đời sống của người lao động và gia đình họ và thu ngoại tệ về cho đất nước. Một số cơ quan báo chí như Dân trí Vietnamnet từng nêu vấn đề trong những năm gần đây rằng người Việt ra nước ngoài với vị thế làm thuê nhân công giá rẻ và đến nay tình hình vẫn chưa có gì thay đổi. Các báo chỉ ra rằng đến 70-80% những người đi lao động xuất khẩu để kiếm một số vốn rồi trở về nước với tâm thế là đi làm thuê tiếp. Chỉ có một số ít thực hiện được khẩu hiệu truyền miệng là đi làm thuê về làm chủ. Bên cạnh đó, như VOA đã từng làm phóng sự điều tra và một số báo trong nước cũng đã tường thuật, trong số những người Việt đi làm thuê ở nước ngoài, không ít người có trình độ văn hóa thấp kém ngoại ngữ nên đã bị lừa gạt, xâm hại, bị ngược đãi hay bị bóc lột ở xứ người. This program has come to you from the Voice of America, Washington.